Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam là một nước pháp quyền và lên tiếng cảnh báo về cái mà ông gọi là dân chủ tào lao, khi cho rằng đất nước sẽ loạn nếu không giữ được kỷ cương phép nước. Ông Phúc, người từng có nhiều phát ngôn khiến cộng đồng mạng bàn cãi trong thời gian làm Thủ tướng Việt Nam, phát biểu như vậy trong một buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh, theo Tiền Phong. Theo vị Chủ tịch nước, Việt Nam là một nhà nước pháp quyền và luôn đề cao phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Ông Phúc cho rằng Việt Nam quản lý xã hội bằng hệ thống pháp luật và cảnh báo nếu không giữ vững kỷ cương phép nước thì sẽ không đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. Đề cập đến vấn đề dân chủ, Chủ tịch Phúc được Tiền Phong trích lời khẳng định rằng quan điểm của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông là phát huy mạnh mẽ dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết thấu tình đạt lý. Ông Phúc kêu gọi đề cao dân chủ và cho rằng nếu dân chủ tào lao thì đất nước sẽ loạn. Phát ngôn của ông Phúc với các cử tri khiến nhiều người dùng mạng xã hội thắc mắc về ý nghĩa của dân chủ tào lao khi họ không hiểu là gì và đề nghị vị Chủ tịch nước giải thích cho người dân. Dân chủ tào lao là gì, có ai biết không? Một người dùng mạng xã hội tên Đinh Văn Hải thắc mắc trong đăng tải khi chia sẻ bài báo của Tiền Phong về tuyên bố dân chủ tào lao thì đất nước sẽ loạn của ông Phúc. Luật sư Nguyễn Duy Bình trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm 9 tháng 5 đề nghị vị Chủ tịch nước giải thích thế nào là dân chủ tào lao để dân chúng hiểu. Vị luật sư này cho rằng ông Phúc là người thường đưa ra những ngôn từ sáo rỗng, bay bướm, thiếu chính xác và nổ khắp nơi. Theo nhận định của tiến sĩ Lê Vĩnh Triển của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trên tờ The Diplomat, dân chủ hóa là một thuật ngữ nhạy cảm về mặt chính trị ở Việt Nam vì các lãnh đạo Đảng Cộng sản cho rằng và lo sợ rằng nó sẽ dẫn đến đa nguyên chính trị cũng như đe dọa sự ổn định của hệ thống độc đảng của Việt Nam. Theo vị tiến sĩ của khoa quản lý nhà nước, Chính phủ Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng thể chế thống nhất chính trị rõ ràng hiện nay là ưu việt và không thể thay đổi. Phát ngôn của ông Phúc được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15, dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 5. Trong những tháng gần đây, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ một số ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập khi cáo buộc họ tàng trữ, phát tán tài liệu chống phá nhà nước và thông tin xuyên tạc gây hoang mang dư luận. Báo cáo nhân quyền của Mỹ được công bố gần đây cho rằng Việt Nam là một quốc gia do Đảng Cộng sản toàn trị, và người dân không có tự do để bầu chọn ra chính phủ mà họ mong muốn cũng như bị hạn chế tham gia chính trị, trong số nhiều vấn đề nhân quyền nghiêm trọng khác. Tổ chức Freedom House trong báo cáo gần đây nhất cũng gọi Việt Nam là quốc gia độc đảng, thiếu dân chủ và không có tự do về ngôn luận, tôn giáo, hoạt động xã hội, cũng như tăng cường đàn áp đối với người dân bất đồng chính kiến. Nhiều nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền trong nước đã bị bắt giữ trong những tháng gần đây trong đợt trấn áp mà các chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là nhằm dập tắt các tiếng nói bất đồng đối với chính phủ Hà Nội quanh Đại hội 13 của Đảng Cộng sản và kỳ bầu cử khóa 15 của Quốc hội Việt Nam. Hãng hàng không Chair Việt Bamboo Airways vừa được cấp slot bay thẳng tới các sân bay của Mỹ và dự kiến bắt đầu khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ tới bờ Tây của Hoa Kỳ từ tháng 9, theo truyền thông trong nước. Trích dẫn thông tin do Bamboo Airways công bố hôm 7 tháng 5, các trang báo mạng Việt Nam cho biết rằng hãng hàng không của tỷ phú Trịnh Văn Quyết sẽ thực hiện các chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh tới San Francisco và Los Angeles, đều ở bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở hải ngoại sinh sống, bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 năm nay. Dự kiến Bamboo Airways sẽ có các chuyến bay hàng ngày tới sân bay quốc tế San Francisco với thời gian hạ cánh lúc 10 giờ sáng và cất cánh lúc 1 giờ chiều giờ địa phương, theo thông cáo được các báo mạng trích dẫn. Còn các chuyến bay của hãng hàng không mới được thành lập năm 2017 tới sân bay quốc tế Los Angeles dự kiến hạ cánh vào 9 giờ sáng và cất cánh vào lúc 12 giờ 30 sáng hàng ngày. Các chuyến bay của Chair Việt sẽ được thực hiện bằng máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787 Dreamliner. Hãng hàng không tư nhân Bamboo Airways đã đặt hàng mua 30 máy bay Boeing trong những năm qua, trong đó gồm có một hợp đồng được ký kết bên lề chuyến công du lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội nhân dịp họp thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2 năm 2019. Chủ tịch Bamboo Airways gần đây cho biết sẽ tăng đội bay lên 40 chiếc vào cuối năm nay. Theo VnExpress, Bamboo Airways là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được cấp slot bay thẳng thường lệ tới Mỹ và thời gian bay dự kiến được rút ngắn xuống còn khoảng 15 đến 16 tiếng thay vì hơn 20 giờ do không phải quá cảnh qua các nước khác. Hiện không có đường bay thẳng tới Mỹ từ Việt Nam và các hành khách thường phải quá cảnh qua một số sân bay ở châu Á như Hồng Kông, Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Trong khi đó, theo Lao động, ngoài Bamboo Airways, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng đã được cấp phép chuyến bay thẳng tới Mỹ. Vietnam Airlines là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên được Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cấp phép bay thẳng tới Mỹ hồi đầu năm 2019 và hiện đã gửi hồ sơ xin phép tới Cơ quan An ninh Vận tải Hàng không Mỹ TSA và Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA. Bamboo Airways được Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cấp phép bay tới Mỹ hồi năm ngoái. Theo các chuyên gia, giấy phép được Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cấp và slot cho các chuyến bay đến các sân bay của Mỹ mới chỉ là bước đầu. Trước khi chính thức khai thác các chuyến bay thương mại thường lệ đến Mỹ, các hãng bay phải được một số cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cấp phép như TSA và FAA, cùng với việc phải có các thủ tục với một số cơ quan liên quan khác của Mỹ. Bên cạnh việc xin cấp phép, Bamboo Airways đang gấp rút hoàn tất các bước cuối cùng trong quá trình xây dựng bộ máy nhân sự, bao gồm huấn luyện phi công và đội bay cùng những quy định liên quan đến an toàn bay, để sẵn sàng mọi điều kiện khai thác bay thẳng tới Mỹ theo thanh niên. Ngoài kế hoạch bay thẳng tới Mỹ, Bamboo Airways còn đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, gọi tắt là IPO ở Hoa Kỳ, nhằm huy động khoảng 200 triệu đô la. Hãng này có kế hoạch chào bán 5-7% cổ phiếu trong đợt IPO dự kiến diễn ra vào quý 3 năm nay. Ông Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC nơi sở hữu Bamboo Airways, hồi năm 2019 nói với Reuters rằng đường bay thẳng từ Việt Nam sang Mỹ không những thúc đẩy hoạt động du lịch mà còn tăng cường hoạt động thương mại và đầu tư song phương. Hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng mạnh trong những năm gần đây, trong bối cảnh hai nước ngày càng có quan hệ gắn bó hơn trong nhiều lĩnh vực từ thương mại tới an ninh quốc phòng. Mỗi năm có khoảng 700.000 đến 800.000 lượt khách đi lại giữa Việt Nam và Mỹ. Với hơn 2 triệu người Việt đang sinh sống ở Mỹ, đây được coi là thị trường tiềm năng cho các hãng hàng không của Việt Nam để mở các đường bay thẳng giữa hai nước.
Giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh ở Việt Nam trong mấy ngày nay, một nhà hoạt động đề xuất nên bầu cử Quốc hội qua thư, nhưng một cựu quan chức Quốc hội cho rằng số ca nhiễm chưa đến mức đáng kể để ảnh hưởng đến bầu cử. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết vào tối 11 tháng 5, cả nước có tổng cộng 2.098 ca nhiễm ghi nhận trong nước và 1.439 ca nhập cảnh. Trong đó, số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 528 ca. Cùng với các tin tức về tình trạng lây nhiễm cao hơn hẳn so với trước đây, gây lo ngại cho người dân, báo chí và trang web của Quốc hội cũng tường thuật về nhiều buổi tiếp xúc cử tri của các lãnh đạo Việt Nam và của các ứng cử viên khác qua các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Theo lịch do Quốc hội khóa trước ấn định, cuộc bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội khóa mới sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 tuần nữa vào Chủ nhật 23 tháng 5. Nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Lân Thắng nêu đề xuất rằng xét đến tình hình dịch bệnh lây lan, Quốc hội nên tính đến phương án bỏ phiếu qua thư. Ông nói thêm với VOA.
Đó là một cái mong ước tìm một cái phương cách nào đó để có thể tránh được những các cái hạn chế của người dân trong cái việc phải đi lại, trong cái việc bầu cử. Nó có thể là qua hình thức điện tử hay là qua thư.
Ông Thắng tiên liệu rằng việc bỏ phiếu qua thư không chỉ giảm rủi ro cho cử tri mà còn giúp tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, thực hiện như vậy sẽ làm mất đi bầu không khí mà chính quyền Việt Nam thường mô tả bằng cụm từ ngày hội cử tri đi bầu, ông Thắng nói. Khi được hỏi liệu ông và những người ủng hộ ý tưởng bầu cử qua thư sẽ gửi một kiến nghị chính thức đến Quốc hội hay không, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói.
Chúng tôi đã từng có những rất nhiều kiến nghị, cái chuyện quan trọng như kiến nghị về hiến pháp, về vấn đề môi trường hay là bảo vệ cây xanh chẳng hạn. Nhưng mà từ bao nhiêu năm nay những vấn đề đó là nhà nước luôn luôn coi đó là những cái hành động thù địch và đàn áp. Cho nên là tôi chỉ nói vậy thôi, chứ còn thực ra tôi cũng không có một cái ý tạo ra một cái tình nguyện mang tính tập thể. Còn bây giờ thì thực sự là họ muốn làm gì thì họ làm thôi. Còn cái hậu quả thì nó sẽ xảy ra.
VOA cố gắng liên lạc với Văn phòng Quốc hội Việt Nam với mong muốn tìm hiểu xem cơ quan này có tính đến phương án bầu cử qua thư hay không trong trường hợp dịch bệnh trở nên nghiêm trọng nhưng không nhận được hồi đáp. Với hiểu biết và kinh nghiệm của mình, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, cho biết rằng tuy hội đồng bầu cử của Quốc hội chỉ đạo các công việc về bầu cử, song việc tổ chức bầu cử là trách nhiệm của chính quyền ở từng địa phương. Căn cứ vào thông tin ông có được, cựu quan chức Văn phòng Quốc hội lưu ý với VOA rằng số ca nhiễm ở Việt Nam hiện nay chưa chiếm một tỷ lệ đáng kể trong xã hội. Vì vậy, ông Thuận nhận định rằng nhà chức trách chưa tính đến giải pháp gì ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân là ứng cử bầu cử, Ông nói thêm.
Bây giờ đã có một số tỉnh mà đã bị cái nhiễm dương tính nó nhiều rồi, thì đã có những biện pháp để có dịch vụ bỏ phiếu riêng để cho những người đó coi như là bị cách ly rồi. Thì tôi cho rằng cái việc đó làm rất là tốt. Cái Việt Nam này tình hình bây giờ là phải dùng chữ là chưa có cái gì mà nó lan truyền mạnh mẽ trong xã hội. Sau điểm ấy, thì cái pháp đó cũng đủ sức để mà tổ chức cuộc bầu cử an toàn, chưa phải là bị ngừng ngay còn một cuộc bầu cử.
Trong quan điểm của vị cựu quan chức Quốc hội, ý tưởng bầu cử qua thư hiện chưa thỏa đáng, chưa phù hợp với tình hình đang diễn ra ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn riêng rẽ với VOA, cả luật sư Trần Quốc Thuận lẫn nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng đều chỉ ra một vấn đề tiềm tàng nếu Việt Nam phải tổ chức bỏ phiếu qua thư, đó là những khó khăn về mặt hạ tầng bưu chính, nhất là đối với những cử tri sống ở vùng sâu, vùng xa. Vào ngày 23 tháng 5, khi bầu cử diễn ra, các công dân Việt Nam sẽ chọn ra 500 đại biểu của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước về mặt lý thuyết. Trên thực tế, Trung ương Đảng Cộng sản mà đặc biệt là Bộ Chính trị là nơi đưa ra các quyết sách cũng như quyết định về nhân sự cấp cao của Việt Nam trước khi chuyển sang Quốc hội để hợp thức hóa về mặt hình thức.
Hôm 11 tháng 5, truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin rằng Bộ Y tế đang tìm cách tiếp nhận công nghệ mRNA để sản xuất vaccine COVID-19 trong nước. Vaccine dùng công nghệ mRNA, loại công nghệ được hãng BioNTech và Pfizer sử dụng, theo đó giúp cơ thể con người tạo ra một loại protein là một phần của virus có tác dụng kích hoạt phản ứng miễn dịch. Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, dịch bệnh bùng phát tại nhiều nước, Bộ Y tế Việt Nam đã huy động tối đa các nguồn lực tiếp cận các nhà cung cấp và Việt Nam cần thêm các công nghệ sản xuất tiên tiến để có nguồn sản xuất tự chủ trong nước. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo khẩn trương đàm phán mua trọn gói công nghệ tiên tiến nhất, công nghệ mRNA để sản xuất tại Việt Nam, mua và chuyển giao các công nghệ tiềm năng khác, đồng thời tham gia vào cơ chế chia sẻ công nghệ chung của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế Việt Nam loan tin. BioNTech và các nhà sản xuất vaccine COVID-19 khác cho biết họ đã chuyển giao kiến thức sản xuất quan trọng cho các khu vực khác trên thế giới. Hôm 10 tháng 5, BioNTech công bố một kế hoạch thành lập một trung tâm khu vực và một nhà máy sản xuất vaccine mới tại Singapore.
Phải mất 20 năm sau khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam và Mỹ mới bình thường hóa được mối quan hệ. Và hơn 1/4 thế kỷ sau đó, hai quốc gia cựu thù vẫn chưa thể nâng cấp mối quan hệ lên tầm chiến lược, dù song trùng về lợi ích trước những quan ngại về Trung Quốc. Với nhiều những nỗ lực từ những thượng nghị sĩ Mỹ như John McCain và John Kerry trong hai thập kỷ sau chiến tranh, Việt Nam và Mỹ mới có được một sự tin tưởng và thiện chí để hòa giải mối quan hệ cựu thù. Từ đó, Tổng thống Bill Clinton mới ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận với Việt Nam vào năm 1994 và hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ một năm sau đó. Nhưng trong một thời gian dài sau khi bình thường hóa, mối quan hệ của hai nước không thực sự là bình thường, theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Việt, trưởng khoa chính trị quốc tế và ngoại giao của Học viện Ngoại giao Việt Nam. Lòng tin là yếu tố lớn làm cản trở mối quan hệ giữa hai nước để có thể tiến xa hơn, tiến sĩ Việt nói tại buổi thảo luận về tương lai quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở Washington tổ chức hôm 29 tháng 4 qua hình thức trực tuyến. Tiến sĩ Việt, người có luận án tiến sĩ về mối quan hệ Việt-Mỹ tại Đại học Virginia, cho biết rằng mối quan hệ giữa hai nước phát triển rất chậm trong những năm sau khi bình thường hóa. Ông Việt đưa ra ví dụ về sự khó khăn trong việc thương thảo giữa Mỹ và Việt Nam, về hiệp định thương mại song phương và quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn, mà ông nói là đã mất rất nhiều thời gian. Theo tiến sĩ Việt, một trong nhiều yếu tố mà ông tìm hiểu được qua các nghị sĩ như John McCain và Jim Webb cùng nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam cho biết, đó là lòng tin. Cuộc chiến tranh kéo dài gần 20 năm đã khiến cho cả hai phía mất mát nhiều sức người và của. Hơn 58.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Việt Nam, trong khi phía Việt Nam cho biết hơn 2 triệu người dân và quân nhân Việt bị giết hại. Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, Mỹ áp đặt lệnh cấm vận lên Việt Nam cho đến khi dỡ bỏ vào ngày 12 tháng 7 năm 1995. Murray Hebert, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình Đông Nam Á tại CSIS, cho biết khi nói về lịch sử mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ tại buổi hội thảo của trung tâm nghiên cứu này. Việt Nam và Mỹ đã đi một chặng đường dài từ cựu thù đến khi trở thành đối tác của nhau. Trong những năm gần đây, hai nước trở nên gần gũi hơn một cách nhanh chóng do mối quan ngại chung về các tuyên bố chủ quyền và hành xử hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên vẫn còn thiếu vắng sự tin tưởng giữa Việt Nam và Mỹ. Bích Trần, nhà nghiên cứu chuyên về chính sách an ninh và đối ngoại Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Verve, nói tại buổi thảo luận hôm 29 tháng 4. Một trong số những lý do để phía Việt Nam chưa có hoàn toàn niềm tin vào Mỹ theo nhà nghiên cứu này là vì có những nghi ngờ từ phía Hà Nội rằng việc Mỹ ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến cổ vũ cho dân chủ và ủng hộ những tiêu chuẩn về nhân quyền là nằm lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam trong một tiến trình được gọi là diễn biến hòa bình. Một báo cáo cập nhật của Quốc hội Mỹ về tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đưa ra hồi tháng 2 vừa qua cho biết mối quan hệ song phương giữa hai nước còn bị hạn chế bởi một số yếu tố, trong đó có việc các lãnh đạo Việt Nam còn nghi ngờ rằng mục tiêu lâu dài của Hoa Kỳ là thấy được sự chấm dứt độc quyền quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua diễn biến hòa bình. Một lý do khác, theo bà Bích Trần, hiện cũng là một thành viên của chương trình Đông Nam Á tại CSIS và ứng viên tiến sĩ tại Đại học Antwerp, là Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc miễn trừ Việt Nam khỏi bị trừng phạt nếu mua vũ khí của Nga theo đạo luật chống đối thủ của Hoa Kỳ, mặc dù Quốc hội Mỹ hồi tháng 7 năm 2018 đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này. Giám đốc cấp cao về Đông Á và Châu Đại Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Edgar Cogan cũng thừa nhận sự khó khăn trong việc thay đổi sự phụ thuộc về thiết bị quốc phòng của Việt Nam đối với Nga. Đây không phải là điều có thể thay đổi nhanh chóng và có nhiều yếu tố trong đó, ông Cogan nói tại buổi hội thảo của CSIS hôm 29 tháng 4. Tuy nhiên, theo dữ liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình CIPRIA Stockholm của Thụy Điển, cho thấy giao dịch mua vũ khí của Việt Nam từ Nga giảm đáng kể trong giai đoạn từ 2000 đến 2019 so với 10 năm trước đó, từ 68% xuống 25%. Các nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam giờ đây ngoài Nga còn gồm có Canada, Israel, Ukraine, Slovakia trong số những nước khác. Việt Nam và Mỹ ký hiệp định đối tác toàn diện vào năm 2014 và kể từ đó đã có những cuộc hội thoại giữa hai bên về việc nâng tầm mối quan hệ. Theo các chuyên gia và các nhà quan sát chính trường Việt Nam, kể từ năm 2019, hai nước đã muốn nâng cấp mối quan hệ đối tác toàn diện lên tầm chiến lược. Tuy nhiên, điều đó chưa xảy ra dù Việt Nam và Mỹ vừa kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc tại buổi thảo luận đầu tiên về tương lai quan hệ Việt-Mỹ do CSIS tổ chức hôm 27 tháng 4 nói rằng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Mỹ bản chất đã là chiến lược và rằng điều duy nhất cần làm là đổi tên của mối quan hệ. Cùng có nhận định tương tự, nhà nghiên cứu cấp cao về chính sách quốc phòng RAND Corporation Derek Grossman cho biết trong một buổi hội thảo của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICU Shop Ishak gần đây rằng dù mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ mới ở tầm toàn diện, nhưng hai nước đã hợp tác ở tầm chiến lược trong nhiều lĩnh vực. Theo Đại sứ Ngọc, cả Việt Nam và Mỹ đều muốn nâng cấp mối quan hệ lên một tầm cao mới trong tương lai gần. Hoa Kỳ được cho là muốn nâng cấp quan hệ toàn diện với Việt Nam lên tầm chiến lược để có khả năng hợp tác với quốc gia Đông Nam Á nhiều hơn nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhưng vì một số lý do mà điều này chưa được thực hiện, một phần trong đó, theo như giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales ở Úc, từng cho biết trong lần trả lời phỏng vấn trước đây với VOA rằng có sự khác biệt trong các nhận định về chiến lược của hai nước. Việt Nam không muốn liên minh quân sự với bất cứ nước nào để chống lại nước thứ ba trong chính sách quốc phòng 4-0 của mình. Trong khi theo giáo sư Thayer, Mỹ nhìn nhận chiến lược theo hướng đồng minh trong hợp tác an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi khi Việt Nam, trong sách trắng quốc phòng đưa ra năm 2019, dù chuyển chính sách 3-0 thành 4-0, nhưng lại mở ngỏ khả năng liên minh trong trường hợp cần thiết.
Vietnam's most recent defense white paper said that, depending on circumstances.
Theo ông Cogan, người được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 1 vừa qua, cho biết Mỹ và Việt Nam có cơ hội để đưa mối quan hệ lên tầm cao mới. Có nhiều bằng chứng cho thấy Việt Nam và Mỹ đang xây dựng được lòng tin với nhau trong hầu hết mọi lĩnh vực từ chính trị, an ninh, quốc phòng cho tới kinh tế, bất chấp một quá khứ bi kịch và những khác biệt giữa hai nước, theo tiến sĩ Việt.
Look at the political realm, we see that nowadays United States.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên đến thăm Nhà Trắng trong chuyến công du tới Washington năm 2015. Một năm sau đó, Tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Mối quan hệ Việt-Mỹ càng sâu sắc hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump khi ông có hai chuyến công du tới Việt Nam trong 4 năm nhiệm kỳ của mình. Bên cạnh đó là các chuyến thăm dày đặc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các quan chức cấp cao tới Hà Nội. Một khảo sát gần đây của một viện nghiên cứu ở Singapore cho thấy 84% người Việt Nam được hỏi trả lời rằng họ tin tưởng vào Hoa Kỳ, một trong những tỷ lệ cao nhất ở khu vực. Không chỉ có mức độ lòng tin được nâng cao, Việt Nam giờ đây cũng đã thực hiện nghiêm túc hơn các yêu cầu của phía Hoa Kỳ, theo tiến sĩ Việt. Điều này được thể hiện qua việc Việt Nam tích cực giúp tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái công bố sẽ trợ giúp Việt Nam trang thiết bị tách chiết và phân tích ADN hiện đại để tìm kiếm và xác định danh tính của hơn 200.000 quân nhân Việt Nam còn mất tích trong chiến tranh. Từ năm 1985, Mỹ và Việt Nam đã cùng phối hợp tìm kiếm hài cốt các quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến tranh này. Hiện có hơn 700 trong tổng số gần 2.000 bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam đã được xác định và hồi hương. Ngoài hợp tác về tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích, Mỹ còn giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc dioxin ở những vùng ô nhiễm, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam và rà phá bom mìn chưa nổ.
I think responding with war legacies.
Nhân quyền là một trong những khác biệt lớn nhất giữa hai nước và là một vấn đề tế nhị nhất trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Nhưng giờ đây hai bên đã có thể thẳng thắn nói chuyện được với nhau, theo nhận định của tiến sĩ Việt. Cùng nhận định này, ông Kagan cho rằng nhân quyền rõ ràng vẫn còn là một thách thức, nhưng chúng tôi đã đạt đến điểm mà không còn gì phải giấu giếm nữa, khi chúng tôi nhận thấy là chúng tôi phải tìm cách để đạt được tiến bộ, chứ không chỉ là chỉ tay về phía nhau. Mỹ và Việt Nam hàng năm tổ chức đối thoại nhân quyền, được coi là một trong 9 kênh thông tin trao đổi nhằm nâng cao sự phát triển mối quan hệ toàn diện giữa hai nước. Ngay sau khi đối thoại nhân quyền năm 2020 kết thúc hồi tháng 10 năm ngoái, Việt Nam đã bắt ngay nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau đó cũng lên tiếng chỉ trích việc bắt giữ này. Chính quyền Biden đặt nhân quyền và trọng tâm trong chính sách đối ngoại với các nước và sự tiếp cận của Washington đối với các vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, chưa rõ chính quyền Biden sẽ áp dụng chính sách này với Việt Nam như thế nào. Theo ông Corgan, Mỹ xem Việt Nam là một lãnh đạo chủ chốt trong khu vực và là một đối tác quan trọng trong chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Và dù còn có những xích mích trong mối quan hệ với Việt Nam, nhưng ông cực kỳ lạc quan về tương lai đối tác giữa hai nước. Trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia mới được chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra hồi tháng 3, Việt Nam được nêu tên cụ thể như là một đối tác được Washington nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Gần đây nhất, chính quyền Biden cũng đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ của Mỹ. Đây là một mối quan hệ rất khác biệt, nhưng cũng là mối quan hệ mà chúng tôi có rất nhiều mối quan tâm chung. Ông Corgan nói và cho biết Mỹ muốn mở rộng quan hệ đối tác với Việt Nam. Còn theo tiến sĩ Việt, với thiện chí và sự tin tưởng lẫn nhau được tăng cao cùng nhiều lợi ích chung giữa hai nước, tương lai quan hệ đối tác Việt Nam và Mỹ sẽ ngày càng tiến lên.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.